thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 62 để cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Sản xuất chè Việt Gáp nâng tầm giá trị chè và thu nhập cho người dân.
Điểm mới trong thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và một số điểm liên quan đến nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 là những nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 1, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 62 để tập trung thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, các hoạt động sẽ được diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trước, trong và sau Tết Nguyên đán, như tổ chức lễ dâng hương, viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với quy mô cấp cơ sở và thành phố, tổ chức chợ hoa, chợ Tết, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với các hoạt động trên, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Để thực hiện tốt các hoạt động trên, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các phòng ban, đơn vị cần xây dựng các phương án tối ưu để cùng tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo mọi nhà, mọi người dân đều có Tết. Cùng với nội dung trên, hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác như dự thảo chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, tập thể, cá nhân, cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2018.
Chiều ngày 4 tháng 1, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lễ tiếp nhận, chuyển giao 51 tổ chức cơ sở đảng và gần 2.000 đảng viên từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tham dự buổi lễ. Căn cứ theo quyết định số 2224 ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên và căn cứ quyết định 875 ngày 2 tháng 1 năm 2018 của Thành ủy Thái Nguyên về việc tiếp nhận, chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Trong đó, 30 tổ chức cơ sở đảng có từ 20 đảng viên trở lên và đơn vị có ngành dọc cấp trên là các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với 1.760 đảng viên về sinh hoạt đảng trực thuộc thành ủy. Chuyển giao 21 tổ chức đảng có dưới 20 đảng viên với 207 đảng viên về sinh hoạt tại 11 đảng bộ xã phường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các chi đảng bộ khối doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, đồng thời đề nghị các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, gắn lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả đối với kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 1 năm 2019, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 lớp học tập quán triệt triển khai các nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 của Đảng tới 1.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại hội nghị, cán bộ đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt các nội dung của hội nghị Trung ương 8 gồm các chuyên đề: quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Sau hội nghị học tập, các đảng viên sẽ viết bản thu hoạch. Các chi bộ tổ chức tốt việc thông tin nhanh nghị quyết Trung ương 8 đến mọi tầng lớp nhân dân, động viên mọi người ra sức thực hiện nghị quyết, góp phần xây dựng đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, có những đợt rét đậm rét hại kéo dài, cộng với bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc đã xuất hiện tại một số hộ chăn nuôi ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh và có nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trên địa bàn thành phố. Để chủ động phòng chống đói rét và ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, gia cầm, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường cần thực hiện một số nội dung sau. Đối với phòng kinh tế, cần xây dựng quy trình, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản, theo dõi nắm bắt tình hình đàn vật nuôi chết do đói rét. Đối với trạm chăn nuôi thú y, cần tăng cường kiểm tra, rà soát, tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine cho đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Trạm khuyến nông thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường hướng dẫn các hộ chăn nuôi phòng chống đói rét cho từng loại vật nuôi, tuyên truyền người dân dự trữ thức ăn tinh khô và tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn vật nuôi. Đối với Ủy ban nhân dân các xã phường cần triển khai ngay việc vệ sinh khử trùng tại các chuồng trại chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất nhằm diệt mầm bệnh ngoài môi trường, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến thời tiết nhằm thông tin kịp thời cho người dân để chủ động phòng chống rét và dịch bệnh. Đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, thông tin kịp thời chính xác tình hình dịch bệnh. Phòng tài chính kế hoạch thành phố cần đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn theo quy định.
Ngày 4 tháng 1, Viện Năng suất Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện tiêu chí 5S trên lưới điện tại hệ thống lưới điện chung hạ áp, hệ thống cáp viễn thông hai bên vỉa đường Bắc Cạn, đoạn từ cầu Gia Bảy đến trường chính trị tỉnh. Hệ thống 5S là một phương pháp quản lý nhằm cải tiến môi trường làm việc, là cơ sở cho quá trình quản lý chất lượng ở cấp độ cao hơn của chương trình cải tiến năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Tiêu chí 5S gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng. Qua kiểm tra thực tế tại lưới điện được Điện lực thành phố thực hiện theo tiêu chí 5S, Viện Năng suất Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đánh giá đạt các tiêu chuẩn theo tiêu chí 5S. Hệ thống lưới điện tại các trạm biến áp và tại các cột điện đã được sắp xếp gọn gàng, độ võng của các khoảng dây hạ thế đảm bảo đúng quy định. Các hộp phân pha đã được lắp đặt lại khoa học, cáp xuất tuyến được sắp xếp gọn gàng, dễ nhận biết. Các hộp công tơ trên cột được lắp đặt ngay ngắn, chắc chắn. Bên cạnh đó, Viện Năng suất và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng chỉ đạo một số điểm cần điều chỉnh lại để hoàn thiện hơn tiêu chí 5S. Tới đây, hệ thống điện này sẽ được làm mẫu cho điện lực 27 tỉnh phía Bắc đến học tập.
Sáng ngày 4 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Hiện Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đang quản lý và chỉ đạo 220 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 15.400 công nhân, viên chức, người lao động và trên 14.200 đoàn viên công đoàn. Năm 2018, các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động, tổ chức sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, đã thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 200 đoàn viên mới, đảm bảo 100% đơn vị thanh toán đủ tiền lương, tiền công và có quà Tết cho người lao động. Giải ngân trên 1 tỷ đồng cho 36 đoàn viên công đoàn vay vốn để cải thiện điều kiện sinh hoạt và cải tạo nhà ở. Trợ cấp khó khăn cho gần 290 đoàn viên công đoàn với số tiền trên 240 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ được gần 2.900 lượt. Tham gia ủng hộ nhiều chương trình từ thiện nhân đạo của thành phố với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Qua bình xét năm 2018, có 120 công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 95 công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh và khá. Năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh thực hiện phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ thực hiện chương trình Xuân ấm tình thương năm 2019, dành 20 căn hộ nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hơn 6 tỷ đồng. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố đã khen thưởng trên 110 tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công đoàn năm 2018.
Chiều ngày 4 tháng 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức quay số trúng thưởng chương trình Hành trình Tết yêu thương. Đây là chi nhánh được lựa chọn đại diện cho 17 chi nhánh khu vực miền núi phía Bắc tổ chức quay số trúng thưởng chương trình. Mỗi chi nhánh là một lần quay số để xác định mã số khách hàng trúng thưởng với trị giá 2 triệu đồng một giải. Ngoài ra, tại chương trình cũng đã quay số để xác định một giải tài lộc trị giá một lượng vàng SJC 4 số 9 hoặc sổ tiết kiệm trị giá 38 triệu đồng cho toàn bộ khách hàng tại khu vực. Theo đó, một khách hàng tại chi nhánh Bắc Cạn đã may mắn trúng thưởng. Theo thể lệ, mã số dự thưởng áp dụng cho các khách hàng có giao dịch trong tuần vàng từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018. Để có mã dự thưởng, trong thời gian dự thưởng, khách hàng phải thực hiện một trong các giao dịch. Tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhận tiền kiều hối qua kênh Western Union Swift từ 200 đô la Mỹ hoặc quy đổi tương đương. Đăng ký tại quầy và giao dịch có phí trên BIDV Smart Banking. Có trên 3.000 khách hàng trong khu vực đủ điều kiện tham gia quay số. Riêng BIDV Thái Nguyên có hơn 300 khách hàng. Cũng tại chương trình, các khách hàng mời dự của BIDV còn được trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng quét mã QR trên ứng dụng BIDV Smart Banking để nhận những phần quà có giá trị. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mà BIDV muốn dành tặng để tri ân khách hàng nhân dịp Tết đến xuân về.
Ngày 4 tháng 1 năm 2019, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn tình nguyện đến thăm và tặng quà các em học sinh trường mầm non xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với chủ đề Xuân yêu thương. Với tấm lòng sự sẻ chia trước hoàn cảnh khó khăn mà các em học sinh nơi đây gặp phải, đoàn tình nguyện đã trao tặng 20 chiếc chăn ấm, 13 thùng mì tôm với tổng trị giá hơn 5 triệu đồng tới 33 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường mầm non xã Tràng Xá. Thông qua chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới hay đảo, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trước kia, những hộ nông dân trong tổ sản xuất chè xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng thường sản xuất chè theo phương thức truyền thống, khiến cho chất lượng sản phẩm chè không cao. Nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cũng như khẳng định thương hiệu chè trên thị trường, tháng 10 năm 2015, tổ đã tiếp cận và bắt đầu sản xuất chè theo quy trình tiêu chuẩn Việt Gáp. Tham gia tổ sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chị Nguyễn Thị Trung luôn tuân thủ việc ghi chép nông hộ hàng ngày từ khi bón phân, tưới nước hay sử dụng thuốc diệt trừ sâu bọ để theo dõi sự phát triển của cây chè. Theo chị Trung, để có sản phẩm chè theo đúng quy định Việt Gáp, thì việc dùng phân bón hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh là điều quan trọng. Chia sẻ về giá trị sản phẩm chè khi thực hiện theo quy trình sản xuất này mang lại, chị Trung nói.
Đảm bảo được chất lượng cho chè thì đầu ra sẽ làm tăng giá trị chất lượng sản phẩm lên thì người dân sẽ thu nhập được cao hơn và đảm bảo cuộc sống cho bà con sẽ được lương cao hơn. Chúng tôi rất là khấn khởi khi mà tham gia vào cái việc sản xuất chè Việt Gáp.
Trước kia gia đình chị Bùi Thị Liên thuộc diện hộ nghèo của xóm Cây Xanh, nhưng năm 2014 gia đình chị chuyển đổi 2 sào đất từ trồng cây màu sang trồng chè lai giống LDP1 và tham gia vào tổ sản xuất chè của xóm. Đúc rút kiến thức khoa học kỹ thuật từ các thành viên khác trong những buổi đổi công hái chè, chị Liên đã áp dụng vào sản xuất chè tại gia đình và đã mang lại hiệu quả. Nhờ sản xuất theo quy trình này, thu nhập từ 2 sào chè của gia đình chị đã tăng 12 lần so với trước đây. Từ đó giúp gia đình chị tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Chị Liên chia sẻ.
Qua một quá trình rất là lâu để chúng tôi được tập huấn của trạm khuyến nông thành phố và các cơ quan ban ngành cũng có những cái mà hỗ trợ cho bà con chúng tôi thì qua một quá trình chúng tôi đã được thành lập được cái tổ là sản xuất chè an toàn Việt Gáp thì từ đấy chúng tôi rất là phấn khởi đã là đi theo một cái hướng mà chúng tôi rất là yên tâm cho cái sản xuất về lâu về dài và cũng giúp cho chúng tôi là bảo đảm được về vấn đề sức khỏe cho cộng đồng.
Hiện nay toàn xóm Cây Xanh có khoảng 13 hecta chè thâm canh, chủ yếu là chè giống mới với 86 hộ dân tham gia sản xuất. Tháng 10 năm 2015, xóm đã thành lập tổ hợp tác chè Cây Xanh với 59 thành viên. Hiểu được tầm quan trọng cũng như giá trị các sản phẩm chè Việt Gáp mang lại, các thành viên trong tổ luôn chú trọng sản xuất chè đảm bảo theo quy trình Việt Gáp. Sau 2 năm nỗ lực thực hiện sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tháng 9 vừa qua, tổ đã được Ban Quản lý các dự án chè tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trao giấy chứng nhận Việt Gáp. Với phương thức sản xuất này, năng suất chè của tổ đạt từ 140 tạ búp tươi trên 1 hecta, thu nhập đạt 600 triệu trên 1 hecta một năm. Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã mang lại lợi ích kép cho người dân, bởi không những mang lại các sản phẩm chè búp khô an toàn mà còn nâng cao tuổi thọ cây chè, cũng như góp phần bảo vệ sức khỏe cho người trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng. Từ mô hình này đã mở ra một hướng đi mới trong phát triển cây chè ở xã Quyết Thắng. Ông Trung chia sẻ.
Trong thời gian tiếp theo thì Hội Nông dân xã chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể hội viên và đặc biệt là các hội viên sản xuất cây chè tại các cái xóm mà tập trung nhiều diện tích chè như Trung Thành, Bắc Thành và Nam Thành. Và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tư vấn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và phát triển nhân rộng nhiều hơn nữa những cái mô hình sản xuất chè về và được chứng nhận an toàn về Việt Gáp như hiện nay.
Thực tế cho thấy, năng suất chè sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp không cao hơn so với cách canh tác truyền thống, nhưng sản phẩm chè khô lại an toàn, không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Người dân lại giảm được nguồn kinh phí đầu tư do giảm thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, cũng như đưa ra thị trường sản phẩm chè an toàn, nâng tầm thương hiệu chè trong vùng đặc sản chè Tân Cương.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Phần đầu của chuyên mục mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một số điểm mới trong thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu một số điểm liên quan đến nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Doanh nghiệp phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người nhiễm HIV/AIDS chính thức được chi trả chi phí khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế, tăng giá khám bệnh bảo hiểm y tế, không in mới thẻ bảo hiểm y tế từ năm 2019 là những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung của những chính sách này.
Nghị định số 149 ngày 7 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, người sử dụng lao động. Trong đó nội dung người sử dụng lao động phải công khai gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nội quy quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia, nghị quyết hội nghị người lao động, việc trích lập sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp nếu có. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thông tư 27 của Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS. Cụ thể, quy định việc lập danh sách đóng bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đến thực hiện bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, thuốc kháng HIV trừ trường hợp đã được nguồn tài chính hợp pháp khác chi trả. Xét nghiệm HIV trong khám chữa bệnh đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả. Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV, khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc kháng virus HIV và dịch vụ khám chữa bệnh khác liên quan đến HIV/AIDS đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh, xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro, trừ các trường hợp tai nạn rủi ro nghề nghiệp đã được ngân sách nhà nước chi trả, điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.
Từ 15 tháng 1 năm 2019, giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ được áp dụng theo thông tư 39 của Bộ Y tế do thay đổi mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Do vậy, mức giá điều chỉnh tăng bình quân 3,23%, trong đó giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 11,1%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 3,01%. Cụ thể, giá dịch vụ lượt khám bệnh ở bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 tăng từ 33.100 đồng lên 37.000 đồng một lượt. bệnh viện hạng 2 tăng từ 29.600 đồng lên 33.000 đồng một lượt. Bệnh viện hạng 3 tăng từ 26.600 đồng lên 29.000 đồng một lượt. Bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã tăng từ 23.300 đồng lên 26.000 đồng một lượt. Cùng với giá khám bệnh, giá một số dịch vụ khác cũng điều chỉnh tăng như giá giường, điều trị, hồi sức tích cực, ghép tạng, giường bệnh hồi sức cấp cứu, giường bệnh ở các khoa truyền nhiễm, hô hấp, huyết học, ung thư, tim mạch, tâm thần, thần kinh, nhi, tiêu hóa, nội tiết, dị ứng, cơ xương khớp, da liễu, tai mũi họng. Giá ngày giường điều trị cũng tăng tương ứng, trong đó tiền ngày giường cho bệnh nhân hồi sức tích cực, ghép tủy, ghép tạng, ghép tế bào gốc tại bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt tăng lên 753.000 đồng một ngày, cao hơn gần 70.000 đồng một ngày so với hiện hành. Tại bệnh viện hạng 1, giá giường tăng từ 615.600 đồng lên 678.000 đồng. Giá ngày giường, hồi sức cấp cứu, chống độc tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 tăng lên 441.000 đồng. Ở bệnh viện hạng 4, giá dịch vụ này là 242.000 đồng, tăng gần 21.000 đồng so với giá cũ.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ năm 2019 sẽ không còn in cấp mới thẻ bảo hiểm y tế như những năm trước đây. Thay vào đó, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn tiếp tục sử dụng thẻ đã được cấp năm 2018. Chính vì thế, một trong những điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 là không còn ghi thời hạn sử dụng của thẻ, mà chỉ ghi ngày thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng. Đồng thời, việc triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử cũng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xúc tiến triển khai.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 12 năm 2018, Sở Y tế Thái Nguyên có hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên được quyền lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã và tương đương, tuyến huyện và tương đương. Tuyến xã tương đương được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh có 176 cơ sở là các trạm y tế xã phường trên 9 huyện thành thị. Tuyến huyện và tương đương được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có 24 cơ sở là trung tâm y tế các huyện thành thị, một số phòng khám tư nhân và bệnh xá của quân khu 1 và bệnh xá của công an tỉnh Thái Nguyên. Hướng dẫn này cũng quy định cụ thể các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh và bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngoài các đối tượng được quy định cụ thể được đăng ký khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện trung ương, Sở Y tế cũng hướng dẫn cụ thể đối với người tham gia bảo hiểm y tế tại các phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện A. Tham gia bảo hiểm y tế tại các phường Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Phú Xá được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Gang Thép. Bên cạnh đó, người tham gia bảo hiểm y tế tại các phường Thịnh Đán, Tân Thịnh cũng có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên. Người tham gia bảo hiểm y tế tại các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Trường Đại học Y Thái Nguyên. Người tham gia bảo hiểm y tế tại các phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trừ đối tượng mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin hướng dẫn đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đã khép lại chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB với bề dày hơn 22 năm hoạt động được yêu mến và tin tưởng trên cả nước nay đã sẵn sàng phục vụ quý khách tại số 25 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp khai trương từ ngày 4 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019, OCB Thái Nguyên dành tặng quý khách hàng ngàn quà tặng giá trị, ô xoay chiều cao cấp, nón bảo hiểm thời trang, vali du lịch xanh điệu, móc khóa xinh xắn. Với mọi giao dịch tài chính, OCB sở hữu sản phẩm dịch vụ cạnh tranh bậc nhất thị trường như lãi suất tiết kiệm đến 7,9% một năm, gói vay Xuân Sang Lộc Phát lãi suất chỉ từ 6,68% một năm, dịch vụ thẻ an toàn, tiện lợi cùng đội ngũ nhân viên thân thiện, ưu tú, chuyên nghiệp. Sự kiện khai trương OCB Thái Nguyên không chỉ nối ra hệ thống OCB mà còn là lời chào thân thiện, lời cam kết thể hiện uy tín thương hiệu, dịch vụ tài chính đẳng cấp đến cộng đồng tỉnh Thái Nguyên thời gian tới. Hãy đến ngay Ngân hàng Phương Đông OCB Thái Nguyên tại số 25 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, giao dịch, nhận quà, tận hưởng ưu đãi. Ngân hàng Phương Đông OCB, niềm tin và thịnh vượng. Hotline 1800 6678.
Honda xe máy Vinamoto Thái Nguyên, Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Trân trọng kính mời quý khách hàng tham gia sự kiện Honda chọn niềm tin sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tức ngày mùng 5, mùng 6 tháng 1 năm 2019 tại sân vận động Thái Nguyên. Honda chọn niềm tin là chương trình đặc biệt của Honda Việt Nam với mục tiêu tri ân quý khách hàng thân thiết. Sự kiện Honda chọn niềm tin mang đến các hoạt động ý nghĩa, thay dầu xe máy miễn phí áp dụng cho các dòng xe của Honda và VMM dưới 175 phân khối. Lái thử xe máy, tìm hiểu các dòng xe mới của hãng Honda cũng như tham gia các trò chơi bổ ích. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra, khuyến mãi bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V giao xe sớm. Chương trình khuyến mãi cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mãi cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử. Trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Khi tham gia vào khung giờ vàng buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay những phần quà hấp dẫn như mũ bảo hiểm Honda, ba lô Honda, áo mưa Honda. Và đặc biệt là chương trình biểu diễn ca nhạc đặc sắc vào tối ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019 với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Trịnh Thanh Bình, Lưu Lê, Bùi Anh Tuấn và các ca sĩ nổi tiếng khác. Cùng với đó là cơ hội bốc thăm trúng thưởng hai xe máy Honda Blade mới cho tất cả các khách hàng tham gia chương trình và có cung cấp thông tin đầy đủ vào phiếu bốc thăm trúng thưởng. Honda ô tô Thái Nguyên, Honda Vinamoto Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Nhằm tri ân khách hàng và chào đón năm mới 2019, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Hàn Việt Hanvico và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinatech Dreamland kết hợp cùng nhà phân phối Ôn Nga tổ chức chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn nhất trong năm. Theo đó, nhà phân phối Ôn Nga thực hiện chương trình mua đệm cũ bất kỳ với giá 500.000 đồng khi khách hàng mua đệm Sông Hồng, Hanvico và Dreamland từ 1,5m dày 9 phân trở lên. Đặc biệt, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng, dinh quà cực lớn với cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng hấp dẫn. Hãy đến với hệ thống cửa hàng, đại lý của nhà phân phối Ôn Nga để tận hưởng chương trình tri ân đặc biệt dành cho tất cả khách hàng. Chương trình áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12 năm 2018, chủ đầu tư Vinaconex 3 chính thức ra mắt dự án khu dân cư số 3 Phổ Yên Residence. Đây là dự án đầu tiên đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên.
Với vị trí đắc địa nằm sát mặt đường quốc lộ 3 kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội và các huyện thành lân cận, dự án Phổ Yên Residence bao gồm các tiện ích: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao giải trí hỗn hợp, khu spa. Đặc biệt tại đây, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24 giờ sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất.
Do đó, chỉ từ 660 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu một lô đất trong khu đô thị với cơ hội đầu tư cùng khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 33 5544 hoặc 0967 998 656.
Phổ Yên Residence,
cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.